Hoằng pháp tọa thiền. Đức Phật buổi sáng đều tọa thiền, lúc đó Ngài thường phóng chiếc lưới từ bi ra ngoài. Với thiên nhãn của mình, Ngài sẽ cứu vớt chúng sanh nào có thể cứu vớt được. Sau đó, Ngài đến với người ấy và truyền pháp cho họ. Ngài đã hoằng pháp như thế trong 45 năm, đi trên bao lộ trình để đến với chúng sanh. Đó là lòng từ bi của đấng giác ngộ. Chúng ta cũng có thể phát triển tình mẫu tử đến với những ai đang khổ đau. Cũng như Đức Phật đã nhìn thấy họ khi Ngài phóng chiếc lưới từ bi. Từ tâm siêu việt đến cõi trời, ngạ quỷ hay khắp trong vũ trụ, tình thương trải rộng đến tất cả chúng sanh từ tâm rộng lớn, tâm không bị nhiễm ô cấu quế của hồng trần. Đó là tâm tỉnh thức trong thiền định. Tâm bình thường lúc nào cũng bị phiền não, ngậm nhấm như chú chuột ngậm nhấm trên thân gỗ mục. Khi tâm đó tràn đầy lòng từ bi và bi mẫn, nó chỉ gắn chặt vào đấy và buông bỏ những suy nghĩ tầm thường. Tâm đó không còn bị phiền não quấy nhiễu, không hẹp hòi quan trái, không hờn giận căm thù. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi vấn đề vụn vặt đều đã biến mất. Chúng sẽ không bao giờ biến mất. Nếu bạn thử nhìn lại trong giây lát, bạn có nhớ trong 20 năm qua, có ngày nào mà không có việc khiến cho bạn phải bận tâm? Tâm không phiền não, không chứa đựng sân hận, vì tâm không phiền não tràn đầy hạnh phúc, mà tâm bình an, hạnh phúc không thể có chỗ cho lòng oán thù. Dầu ở đâu, đi, đứng, ngồi hay cả khi nằm mà chưa ngủ, ta nên ươm trồng lòng từ bi. Chánh niệm về lòng từ bi như một người mẹ đối với tất cả chúng sanh, tâm hồn ta sẽ bị giới hạn trong tình thương dành cho một, hai, hay ba, hay bốn, năm người, trong khi quanh ta có đến hơn 4 tỷ người cần được thương yêu. Khi là cha, là mẹ, ta sẽ không thấy khó khăn biểu lộ tình cảm mình với người khác, vì ta biết tình cảm của mình đối với con cái ra sao. Cũng như ta vẫn nhớ đến cách cư xử của chính cha mẹ mình. Với những kinh nghiệm cá nhân này làm nền tảng, chúng ta có thể cố gắng để trải rộng tình thương xa hơn nữa. Phạm hạnh chính là đây, đời sống thánh thiện ngay trên mặt đất này. Điều này tạo cho ta cảm giác hoàn toàn tự tại, yên ổn, an toàn, cũng như tất cả bao trạng thái tốt đẹp khác nữa. Được thế, giúp tâm ta dễ đi vào định, là một trong 11 điều lợi của tâm từ bi. Đó là một cách sống thánh thiện ngay trong hiện tại. Ta không cần phải chờ đợi đến khi ta đã vào cõi thiên mới được. Những lời trên dường như diễn tả một vị A-la-hán. Khi ta sống không còn chấp kiến, bất cứ là gì, chánh kiến duy nhất là tứ diệu đế, đưa ta đến giác ngộ. Ngoài ra, quan điểm chính là quan điểm, không dựa trên những kinh nghiệm đích thực. Nazaruddin, một vị thần Sufi vĩ đại, đã từng nói: đời nhọc công tìm kiếm giác ngộ, chỉ cần biết buông bỏ quan điểm, ý kiến. Buông bỏ kiến hoặc không có nghĩa là đánh mất sự phân biệt phải trái trong hành động của ta, nhưng nhiều người trong chúng ta chứa chấp những quan điểm, ý kiến tự trói buộc mình vào ngục tù của tâm, buộc họ cũng như người chung quanh phải nói năng, hành động, dáng vẻ như thế nào và thế giới phải như thế nào. Có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh trí viên mãn, tuệ giác tròn đầy, đạt được là nhờ ở nền tảng của các đạo đức vẹn toàn, không ái nhiễm dục trần, mọi ái dục đều được đoạn trừ, không còn ham muốn điều gì thì không còn khổ não. Đó là cánh cửa mở đến niết bàn, giải thoát hoàn toàn mọi mong cầu, không còn phải luân hồi sinh tử, không tái sinh. Bài kinh này dẫn ta đi từ những trạng thái bình thường của khả năng, chất phác, ngay thẳng và khiêm cung, đến giác ngộ chỉ trong vài dần thơ ngắn ngủi. Trước hết, ta phát tâm từ bi, thương yêu đến tất cả chúng sanh, như thể thương yêu con cái của mình. Nhờ đó, giúp ta đi vào thiền định, vì từ bi là một trong 3 trụ thiền. Khi luôn có tâm chánh niệm, ta có mặt ngay trong giờ phút này và ở tại nơi đây. Nên ta không còn chấp kiến về ngã, về nhân, về thế giới bên ngoài ta. Dựa trên nền tảng đạo đức đó, ta sẽ có được tuệ giác và giác ngộ. Một con đường thẳng tắp, không lối ngang, ngã rẽ, không phải luận bàn gì nữa, chỉ cứ thế mà thực hành. Đó là những điểm trọng yếu của bài kinh quen thuộc này. Lời kinh quen thuộc nhưng hành động thì khó làm. Đức Phật đã truyền cho chúng ta những lời dạy rõ ràng để thanh tịnh hóa tâm. Chỉ cho ta cách xếp đặt cuộc đời mình trong ngoài vẹn toàn. Tất cả đã bày sẵn cho ta nắm bắt, nhưng không ai có thể làm thay cho người khác. Mỗi người phải tự dấn thân. Xưa có một người tìm gặp Đức Phật để tham vấn. Ông ta nói rằng đã nghe pháp của Phật nhiều năm nay. Trong thời gian đó, ông ta đã được gặp gỡ với nhiều vị tăng ni, đệ tử của Đức Phật. Ông ta đã kết thân với một số họ và thấy rằng có người đã hoàn toàn thay đổi. Họ đã trở nên từ bi, tử tế, thông thái, kiên trì hơn. Nhưng cũng có nhiều người không thay đổi gì cả. Lại có người còn đánh mất tính kiên nhẫn, không còn thương yêu hay tử tế với người khác nữa. Trong khi tất cả các vị tăng ni này đều cùng nghe những bài thuyết pháp giống nhau. Ông ta muốn biết tại sao lại như thế. Đức Phật bèn hỏi người đó: "Nhà ngươi ở đâu?" Người đàn ông trả lời: "Ở Rajagaha." Đức Phật lại hỏi: "Thỉnh thoảng ngươi có về thăm lại Rajagaha?" Người kia trả lời: "Tôi vẫn thường trở lại nơi đó vì tôi có công việc làm ăn và gia đình ở đó." Đức Phật lại hỏi: "Ngươi có biết đường về Rajagaha?" Người ấy trả lời: "Tôi biết rõ đến độ có thể đi trong đêm. Tôi không cần phải nhìn nữa, tôi biết đường quá rõ." Đức Phật lại nói: "Nhưng nếu có người muốn đi Rajagaha, ngươi có thể chỉ lại không?" Người kia trả lời: "Nếu ngài thấy ai cần giúp, cứ bảo họ đến tìm tôi, vì tôi có thể chỉ họ rõ ràng. Tôi đã đi trên con đường ấy quá nhiều lần." Đức Phật nói: "Ta tin ngươi, nhưng nếu ngươi chỉ cho họ đường đi đến Rajagaha, nhưng họ cứ ở mãi trong thành Benares, đó có phải do lỗi của ngươi không?" Người kia trả lời: "Dĩ nhiên là không, tôi chỉ là người chỉ đường thôi." Đức Phật trả lời: "Ta cũng thế, ta cũng chỉ là người chỉ đường." Tất cả những gì bạn đã nghe, đã ghi chú hay đã hiểu chỉ là những cột mốc, bản tên đường cho bạn biết hướng đi đúng sai. Nhưng nếu chúng ta không bắt đầu khởi hành, thì ta sẽ mãi là người lữ hành tại chỗ. Bài kinh về lòng từ bi cần được thực hành. Không có lời giả dối trong đó, mỗi chữ đều có ý nghĩa, đều rõ ràng. Đức Phật lại nói: "Này các tỳ kheo, nếu tất cả những lời ta nói không đem lại lợi ích cho các ngươi, ta đã không bảo các ngươi nghe theo." Điều này có thể thực hiện được. Đức Phật bảo chúng ta có thể phát khởi tâm từ bi như mẹ hiền đến với tất cả chúng sanh, cũng như chúng ta có thể chứng ngộ. Nếu không, Đức Phật đã không khuyên tất cả các đệ tử ngài như thế. Một điều chắc chắn rằng chúng ta có thể chỉ phát thiện tâm, chỉ tràn đầy bi mẫn. Ý nghĩ quan trọng hàng đầu cần phải suy tư, khởi ý như thế nào. Trong kinh này đều đã nói rõ. Chúng ta suy nghĩ như thế nào sẽ khiến ta phải chịu phiền não, âu lo, bất ổn hay bình an, hạnh phúc. Bài kinh được bắt đầu bằng những điều ta cần làm để được bình an. Không phải là những điều ta cần làm cho tha nhân, mà là những điều ta cần làm cho chính bản thân. Đó là động lực thúc đẩy ta phải hành động. Đúng thế, vì chỉ có ta mới có thể tự sửa đổi lấy mình. Tha nhân sẽ được hưởng phúc lợi từ lòng từ bi của ta, chỉ là thứ yếu. Điểm chính yếu ở đây là tâm thanh tịnh của ta, đó mới là mục đích chính. Trước hết, ta cần phải phát khởi tâm từ bi, sáng suốt. Hai đặc tính này đi với nhau, vì tâm tràn đầy tình thương không thể có chỗ cho sự hỗn loạn. Tâm không xáo trộn là tâm có thể tư duy, nói năng rõ ràng. Khi ta đã quyết thanh tịnh hóa tâm, ta có thể tận dụng bài kinh này để làm thước đo. Tôi đang làm gì? Tôi có đang hành động theo lời kinh dạy? Đó là một trong những cách để biết chắc rằng chúng ta không bị lạc đường, không cần phải tự trách mình. Chúng ta có thể chuyển đổi tâm mình, không khó khăn gì. chúng ta càng tinh tấn hành thiền, việc đó càng dễ thực hiện. Khi đó, tâm ta trở nên mạnh mẽ, khiến ta có thể chuyển hóa tâm theo ý mình. Người mà có thể làm chủ mọi tư tưởng của mình là người đã đạt được tri kiến. Hỷ lạc cảm thọ. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm hạnh phúc, nhưng rất ít người bắt được. Hai điều trong Tứ Diệu Đế của Đức Phật đã nói rằng hạnh phúc thế gian là ảo tưởng, vậy mà ta chẳng bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy nó. Tuy nhiên, điều đó cũng không hoàn toàn xấu, vì nếu ta không có mưu cầu hạnh phúc, ta sẽ trở nên thối chí, nản lòng khi không thể tìm được hạnh phúc hoàn toàn. Đức Phật nói về bốn loại, bốn cấp bậc của hạnh phúc. Thứ nhất là dục giới, hỷ lạc do sự cảm thọ của các giác quan mang đến. Đức Phật ví đó giống như một con bò chỉ có da, trong khi bọn ruồi đậu thì cố tìm thịt sống, nên luôn tạo ra sự đau khổ. Đó là một cái nhìn sâu sắc về ngũ dục. Đức Phật cũng nói về ngũ dục là phương tiện đầu tiên đem lại cho ta hạnh phúc. Và phần đông chúng sanh trụ ở cấp bậc này, nhưng không phải lúc nào ta cũng nắm bắt được dục lạc ta tìm kiếm. Ngay như ta có tìm được thì nó cũng đến rồi đi, do đó không thể có hạnh phúc trường cửu qua sự tiếp xúc của sáu căn với sáu trần. Khi sự xúc chạm đem lại cảm giác dễ chịu, ta thấy hạnh phúc, nhưng cũng có những sự xúc chạm đem lại khó chịu. Khi cơ thể ta không được thoải mái, hay khi ta không được nghe những lời mát lòng mà ta muốn được nghe, không được nếm những mùi vị ta ưa thích, hay ngửi phải mùi hôi thối, hay nhìn thấy những cảnh ta không thích, không ai thoát khỏi những cảnh này. Không ai có thể sống mà không kinh qua những xúc chạm gây khó chịu. Nhưng cũng không có ai đi qua cuộc đời mà không kinh qua những xúc cảm dễ chịu. Nếu có nghiệp thiện, ta có 50/50 cơ hội. Phần nửa thời gian ta được những xúc chạm dễ chịu, phần nửa không. Phần đông chúng ta tìm cách để tăng thời gian của xúc chạm dễ chịu lên và muốn chúng xảy ra 100% lần là điều không thể có. Không thể nào có chuyện đó, nhưng người ta vẫn theo đuổi chúng và lại trách cho hoàn cảnh bên ngoài khi cảm xúc khó chịu hay cảm giác đau đớn dấy khởi làm cho ta đau khổ. Lý do thật sự dĩ nhiên nằm bên trong chúng ta, vì chúng ta phản ứng lại với các cảm xúc. Người càng trong sạch càng có nhiều lạc thọ. Một tâm hồn trong sáng sẽ tìm thấy niềm vui ở những điều nhỏ nhặt nhất. Một ngày đẹp trời, thảm cỏ xanh, một cuộc đàm thoại thú vị. Người không trong sạch có lẽ chẳng để ý đến những thứ này. Có thể họ chẳng bao giờ biết ngắm bầu trời đẹp hay một thảm cỏ xanh. Có lẽ họ đi tìm cảm xúc ở những thứ tầm thường hơn. Rượu, thuốc phiện, đồ ăn ngon, gái đẹp có lẽ là những thứ mang đến cho họ lạc thú hơn. Nếu các cảm xúc thanh tao, vô hại thì đâu có gì là xấu. Tuy nhiên, Đức Phật cho rằng chúng nguy hiểm vì ta dễ biến chúng thành mục đích của đời sống. Con đường ta phải theo đuổi, ta cố gắng tìm thêm và giữ chúng lại bên ta mãi mãi. đó chính là sai lầm của ta, vì điều đó không thể thực hiện được, không có cảm thọ nào vĩnh viễn cả. Thật ra, nếu chúng vĩnh viễn thì chưa chắc chúng còn cho ta những cảm giác thích thú. Hơn nữa, cũng không thể chắc là ta có thể tìm được các khoái cảm. Việc tìm kiếm làm cho chúng ta mất thì giờ, sức lực, ta sẽ không còn thì giờ để làm những việc có ý nghĩa hơn. Thân có giác quan, điều đó hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu chánh niệm, ta có thể thấy rằng các cảm giác dễ chịu do sáu căn mang lại đều là của báu của người ngu. Chúng lấp lánh nhưng chẳng có giá. Ta có thể nhìn ngắm vẻ hào nhoáng đó, nhưng chớ bám víu vào chúng. Vậy mà chúng sinh vẫn cứ luôn đau khổ vì không thể có được những gì do sáu căn đem lại. Hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc như ở cõi trời. Nói thế không có nghĩa ta phải thành thánh hay phải chết trước đã. Mới được vào cõi trời dục giới, điều đó xa vời, không liên quan gì đến đời sống hiện tại của ta. Nhưng thật ra, người đã chung trồng được bốn đặc tính cao quý, tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả, sẽ được niềm vui của cõi trời dục giới. Thứ hạnh phúc đó được so sánh với sống trong thiên đàng ở cõi giới. Thứ hạnh phúc đó không tùy thuộc vào ngũ dục, mà chỉ tùy thuộc vào tâm ta. Điều kiện duy nhất là phải thanh tịnh hóa tâm ta, để có thể chứa đựng được từ, bi. Cả từ và bi là hai đặc tính của trái tim, cũng như thông minh là đặc tính của trí tuệ. Chúng có thể được vun trồng, nuôi dưỡng. Khi ta đạt được những điều đó, thì hạnh phúc, an lạc sẽ ở tại tâm. Tha nhân cũng sẽ được nhờ, nhưng ta là người được hưởng quả an lạc trước tiên, vì lúc đó tâm ta hoàn toàn không phụ thuộc vào những gì xảy ra quanh ta. Người khác nói gì, làm gì, chuyện gì xảy ra hay không xảy ra trên thế giới này đều không ảnh hưởng đến ta. Khi tim ta được ươm trồng thanh tịnh với từ bi, thì không có gì có thể đụng chạm đến nó. Có một sự an lạc, hài hòa, dễ chịu, một cảm giác an toàn luôn ngự trị trong tâm trí ta. Niềm vui này thanh cao hơn so với niềm vui do ngũ dục mang đến. Tự nó không dẫn đến sự giải thoát, nhưng chắc chắn nó là hành trang cần thiết trên đường đến giải thoát. Từ và bi, tự chúng không sinh ra cái thấy bên trong, chúng chỉ làm lắng dịu những ngọn sóng tình cảm. Khi những làn sóng của đau khổ, buồn phiền, lo âu, sợ hãi, ganh ghét, tị hiềm, hối hận cuối cùng lắng xuống, thì mặt nước sẽ trong xanh, không gợn sóng, giống như một tấm gương của tâm. Tấm gương đó giúp ta thấy mọi việc rõ ràng, không có sự vun trồng trong những tình cảm tốt đẹp đó, ta không thể phát triển hơn. Ta có thể hiểu pháp, nói pháp, nhưng ta không thể đoạn trừ đau khổ. Những ngọn sóng tình cảm là vực chắn, chúng không chỉ ngăn trở cái nhìn của ta được rõ ràng, mà còn che khuất chính con đường ta phải đi. Khi còn u mê, mờ mịt, ta sẽ không biết mình đang đi đâu, thậm chí có thể quên rằng mình đang dự vào một cuộc hành trình nào đó. An lạc ở cõi trời dục giới không tùy thuộc vào luân hồi, sinh tử. Nó có thể xảy ra ngay ở đời sống hiện tại. Đó là sự tu tâm, và ai cũng có thể tu được, không cần phải theo khóa thiền nào hay phải là người đặc biệt gì. Ai cũng có thể làm được. Đây là một niềm vui có thể tìm thấy do chính sự tu tập, không cần phải tìm kiếm đâu xa.